Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Rồi được chào anh Dũng Nghiêm, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Cuối tuần qua thì thời tiết mưa tầm tã, trời buồn quá là buồn. Không biết rằng vì lý do gì mà ngày hôm nay cái cổ phiếu của Nvidia nó xuống cho nên nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán ngày hôm nay đúng không Tiến Dũng?
Nó có ảnh hưởng không có nhiều. Sáng hôm nay thì màu đỏ nó cũng rất là nhẹ. Nvidia thì giống như là về cái antitrust của cái China nói rằng họ cho rằng Nvidia là monopoly, tức là độc quyền. Họ sản xuất những cái chip mà họ độc quyền. Nhưng thật sự ra thì cái chuyện này nó dài dòng, còn phải giải thích thì cũng hơi mất thời giờ, mà quý vị cũng chẳng quan tâm đến mấy. Nói chung lại là Trung Quốc thì họ không ăn được họ phá thôi. Qua sự cấm vận, tức là sẽ không có bán những cái sản phẩm này cho Trung Quốc nữa, thì Trung Quốc họ nói là đáng tin cậy những cái này vân vân. Thì nó nhiều dài dòng lắm quý vị. Nhưng mà mình tập trung vào những cái mà quý vị cần quan tâm hơn ha. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán con số nó xuống, mà Dũng hy vọng là nó xuống nhẹ nhẹ như vậy thì cũng đỡ khổ lắm. Trước khi mà gửi đến quý vị những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm có 9 điểm thôi, hiện tại là 44.633 điểm. Nasdaq thì giảm 110 điểm, hiện tại là 19.747 điểm. S&P 500 thì giảm 21 điểm, 6.069 điểm. Dầu thô thì lên $1.62. Cũng là cái crisis bên Trung Đông ha, 88.82 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên rất là tốt, 38.30 xu, hiện 2.697.90 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.01, 30 năm là 6.81. Lãi suất thì mua nhà nó xuống chút xíu. Vàng Việt Nam mua vào là 83.350.000 đồng cho một lượng, bán là 85.200.000 đồng cho một lượng kiếm thưa vị. Bản tin đầu tiên thì TikTok chỉ cần one step nữa thôi là họ sẽ bị ban mãi mãi ở Hoa Kỳ, tức là họ bị không được gọi là hoạt động ở Hoa Kỳ nữa. Cái app này sẽ vĩnh viễn sẽ gỡ bỏ luôn. Theo như ngày hôm thứ Sáu đó, thì tòa án cũng đã nhận đơn xong rồi, họ đã phán quyết rằng những cái gì mà TikTok nói rằng như là hai cái luật đầu tiên là chẳng hạn như là vi phạm về hiến pháp, tự do ngôn luận và luật những tu chính án của Hoa Kỳ đó. Rồi cái thứ hai là bình đẳng. Tức là tại sao cái anh này, họ so sánh ví dụ đi, đó là Facebook ok mà sao tôi không được, và tôi cũng giống nhau mà. Hay là YouTube cũng giống nhau mà tại sao tôi không được. TikTok, những người đó được, tôi không được. Đó là không có bình đẳng. Thì ví dụ, xin giải thích sơ vì hiểu đi ha. Chúng ta ở Việt Nam, chúng ta làm sai, làm bậy. OK, rồi chúng ta nói cái luật đó chỉ cần cái luật ở Việt Nam như là luật đèn đỏ, coi như là ví dụ nha, luật đèn đỏ là OK đi, ví dụ như vậy ha. Qua Mỹ chúng ta luật đèn đỏ, ở Việt Nam OK, sao đây cũng OK. Hay là nói chung lại là ở cái luật nào mình không biết, nhưng mà TikTok là không phải thuộc về những cái công ty của Mỹ, nó về ở Trung Quốc, thì tại sao TikTok là họ nói rằng, tại sao cái luật của anh không bảo vệ tôi? Thì cái điều này thì nó sai nha, cái nó sai chỗ này rồi. Thì các tòa, các ông chủ, các ông chánh án đó, ông nội đâu vô đây đòi chúng tôi phải lấy cái luật của Hoa Kỳ bảo vệ anh mới được. No, thì cái đó nó bị hỏng rồi. Thì khoảng ngày 19 tây tháng 1 năm 2025, sau khi tòa án phán quyết đó, là TikTok sẽ mãi mãi ra đi luôn, không có sử dụng được nữa Hoa Kỳ. Tất cả những cái internet cũng như là những cái phone sẽ bị gỡ TikTok mãi mãi luôn, không sử dụng được nữa. Nhưng cái vấn đề ở đây, tức là sao có một cái ánh sáng cuối được không? Quý vị còn nhớ thời điểm mà ông Trump đã tranh cử đó, thì ông có hứa rằng tuổi trẻ hãy bầu cho tôi đi nếu bạn muốn giữ TikTok. Cái câu này vẫn còn ngày hôm nay người ta vẫn đem ra. Nhưng mà cái xui cái là ngay cái ngày 19 tháng 1 năm 2025, tức là trước cái ngày Tổng thống Donald Trump lên nhận chức Tổng thống vào tháng 20 tháng 1 năm 2025, thì TikTok sẽ bị xóa khỏi cái những cái app của Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 1. Ví dụ không biết là mình đảng Dân Chủ có set up cái ngày giờ khác hay sao mà họ đưa y chang như vậy. thì nói chung ra thì lỡ có dục qua một bên thì mua lại mấy hồi đúng không, đơn giản thôi. Tức là họ phủ quyết thì sai lại, Trump lên nói ok tôi cho anh lại thì nó cũng là rất đơn giản. Nhưng có một điều thì ông thấy như thế này, theo cái đoán của mình thôi nha, thì trước đó đó thì Elon Musk đã có nhiều lần, ít nhất phải là 2 lần đã nói chuyện với lại TikTok hay nói chuyện với lại Biden. Biden là một trong những cái công ty mẹ là control cái TikTok. Thì tôi nghĩ rằng có thể TikTok sẽ chấp nhận under làm việc under Elon Musk. Thế là Elon Musk nói đơn giản là Elon Musk sẽ mua lại TikTok. Tại vì Microsoft cũng ghiền lắm, chả nước bọt. Facebook cũng ghiền lắm, rồi nhiều công ty cũng rất là ghiền TikTok, tại TikTok ăn nên làm ra lắm cái thú vị, nên nhiều công ty cũng rất là thích ha. Thì tôi cũng nghĩ rằng cái cách mà lẹ làng nhất, nhanh nhất mà lấy lòng của ông Trump lẹ nhất, đó là anh chàng Elon Musk này sẽ điều hành luôn cả cái công ty TikTok. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Và cái tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Ram của công ty Stellantis. Thì Ram đã cover trên 300.000 chiếc xe Ram Heavy Duty Pickup Truck. Quý vị nào có chiếc xe này mà đời 2017-18, tại Việt Nam mình đi xe này cũng nhiều, xe này những người construction đi nhiều lắm. Và chiếc xe này nó bị hư cái hệ thống thắng, nên quý vị cũng cẩn thận, tại vì có thể chạy mà nó bị thắng không được, nguy hiểm lắm nha. Cái xe này 2017-2018, cái model 2,500, 3,500, 4,500, quý vị nào có chiếc xe này cũng nên gọi công ty để mà đến sửa cái thắng lại. Returning, cái bản tin thiệt là thú vị ở Mỹ. Không có quốc gia nào mà chúng ta mua đồ mà trả lại sướng như là ở Mỹ, thưa quý vị. Rất là thoải mái, mua hôm nay, 30 ngày sau, 60 ngày sau, 1 năm sau. Ví dụ nói về thông tin về 1 năm luôn, 1 năm, tại vì công ty, những cái cửa hàng bán lẻ, họ ok with it. Mỗi năm như vậy đó, Hoa Kỳ họ đoán rằng có thể, riêng về những ngày lễ đó, những cái ngày lễ đó, the holiday merchandise return đó, là trên 148 tỷ. Nếu mà trọn năm luôn đó, họ cũng đoán luôn là quy một cái năm 2023 đó, là 890 tỷ. Cái tiền returning cho tất cả mặt hàng luôn vào năm 2023 là 890 tỷ. Rồi, tôi sẽ nói này, hai cái, ví dụ như vậy, có những cái cửa tiệm bán lẻ như là Target, Walmart, ngay cả Amazon mua trực tuyến. Chúng ta trả đồ rất là dễ. Target cho chúng ta 90 ngày, 90 days để return. Nếu bị xài cái thẻ của Target mua đồ đó, cộng thêm 30 ngày nữa là được 120 ngày. Mua cái mặt hàng đó bằng cái thẻ của Target thì chúng ta được 120 ngày để return mặt hàng đó, xài không thích trả lại. Chưa xong, cái mặt hàng chúng ta mua bằng cái thẻ của Target mà cái mặt hàng đó Target sản xuất, chúng ta được 1 năm eligible to return. Thí dụ mua một cái điện thoại ở Target, mà điện thoại này là made in Target. Ví dụ xài hôm nay đến ngày 8 tháng 12 2025, tức là một năm, thiếu một ngày là tròn một năm đến trả lại được luôn. À, đó là Target. Walmart, Walmart tổng số ngày chúng ta được return là 90 ngày after the day you purchase. Wow, 90 days. Amazon, 30 ngày. Nếu mua mặt hàng hôm nay, 29 ngày sau, không thích trả lại Amazon. No question. Chỉ cần lấy cái ticket ra, drop off chỗ nào đó, như Cole hay là UPS gì đó, drop mặt hàng đó, no problem, không có hỏi gì luôn. Mà người ta đặt câu hỏi là, ủa tại sao trả đồ dễ như vậy? Thật sự ra, cái thưa quý vị, cái người bán hàng và cái người mua hàng vui vẻ giao dịch với nhau, còn cái người sản xuất mới là cái người băng bó nhiều nhất. Thì bây giờ thích cái vị như thế này. Bây giờ, thí dụ anh Dũng Nghiêm là Amazon, ok, Tiến Dũng là người bán hàng. Ví dụ có những mặt hàng đã từng bán, thí dụ như là về mặt hàng của có nhiều mặt hàng, những thí dụ như là Bed Bath & Beyond, thí dụ như vậy, ha, đã bankruptcy rồi. Cái câu người Mỹ nói là if you cannot beat it, you join it. Tức là nếu bạn không có đánh bại được đối thủ của bạn đó, thì nên bắt tay làm việc với đối thủ của mình. Thì thí dụ với Dũng là người bán hàng, anh Dũng Nghiêm là em ăn gòn, Dũng nói Dũng Nghiêm là Dũng Nghiêm ơi, tôi muốn bán hàng lên cái platform của anh được không? Dũng Nghiêm nói được, bây giờ anh ký cho tôi một cái policy, ok? Thì ký là nếu anh bán hàng trên cái platform của tôi, người mua được trả lại thoải mái trong vòng 30 ngày, no question asked. Thì tí Dũng thấy là wow, cũng găng rồi nha. Họ mua lại 10 món, họ trả lại 10 món là mình bằng rất phi đó. Nhưng mà thôi, chịu thôi, sao giờ, hên xui. Dù bán được 8 món, trả lại 2 món cũng được đi, 20%. Nhưng mà cái rate của nó là 25% returning nha. Bán 100 món là 25 món là người ta return. Thì cái return kể nó đi cũng có lợi. Thì họ sẽ sign contract với lại Amazon, thí dụ như sign contract với lại eBay, sign contract với lại Walmart, Target, v.v. Thì họ sign xong rồi thì bán hàng. Chúng ta mua tất cả những cái mặt hàng trên những cái platform như là Target, Walmart và Amazon đều thoải mái, vui vẻ, mua được hôm nay, tuần sau, 2 tuần sau, 3 tuần sau trả lại thoải mái. Bởi vì cái người bán hàng không bị ảnh hưởng, người mua hàng không bị ảnh hưởng, nhưng người sản xuất là người ảnh hưởng nặng nhất. Nên quý vị mua đồ mà trả lại đó, đôi khi chúng ta cũng gọi là có cái lòng thương xót đến cái nhà sản xuất một chút xíu. Ví dụ như chị nói đơn giản như thế ha, là chúng ta có cái lòng thương xót một chút xíu. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến cái vấn nạn gọi là lừa đảo ngày hôm nay. Nó lên rất là cao, nó gọi là RealSec Scam. Mà hiện tại giờ thì RealSec họ đưa ra 2 cái mà đang là một cái gọi là hot nhất hiện tại bây giờ. Họ cho biết, ví dụ xin đưa một số tiền mà về riêng về năm 2023, RealSec họ có trên 9.000, chính xác là 9.521 cái complaint, cái phàn nàn về bị lừa. Và tổng số tiền bị mất đó, 145.243.348 đồng. Chi tiết vậy luôn, quý vị. Chứ là số tiền bị mất bởi về RealSec Scam đó, trên 145 triệu vào năm 2023. Nên, Tí Dũng xin đưa cái thông tin này để quý vị biết mà cẩn thận. Cái đầu tiên là quý vị làm Realtor. Chắc Realtor biết rồi, tại vì những cái broker chắc cũng đã giải thích rồi. Bây giờ Tí Dũng, cái land, Tí Dũng có một miếng đất. Ok, một ngày đẹp trời, cái người Realtor gọi lại. Anh Dũng ơi, ông ra làm chứng giùm tôi. Tại vì cái người nào đó giả mạo anh đã đứng ra bán miếng đất mà giấy tờ đầy đủ luôn. Thì giấy tờ họ in ra thôi, photocopy họ lấy, tức là bị hacker nó lấy hết rồi. Đơn giản như thế này, anh Dũng Nghiêm là người Realtor. Một ngày đẹp trời, một người gọi đến. Dũng Nghiêm ơi, bán tôi miếng đất, nó bán gấp, bán rẻ luôn. Anh Dũng Nghiêm đưa đất nào, đó miếng đất ngay đó đó. Thì anh Dũng Nghiêm nói, có giấy tờ không? Đây, tôi photo đưa ra hết. Anh Dũng Nghiêm nói, ok, bán nhiêu tiền? Dù miếng đất đó 300 ngàn, ví dụ, Dũng Nghiêm nói. Nên là, anh bán cho 200 ngàn thôi, Dũng Nghiêm sẽ, ngay cả anh Dũng Nghiêm cũng có thể bỏ tiền ra mua miếng đất đó. Giấy tờ đầy đủ luôn, đúng không? Sai giấy tờ, làm giấy tờ, tất cả giấy tờ xong rồi bán đất lên không hết rồi. Cuối cùng những giấy tờ đó là không phải giấy tờ chính chủ, mà cái người chủ là tín dụng. Cái người đứng ra bán không biết ai hết. Cái người view tờ ôm đồ máu luôn, chính luôn. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, phổ biến hơn, nó gọi là IC3. Trường hợp này nó xảy ra rất nhiều nên quý vị cẩn thận. Quý vị mua nhà thì cũng khuyến khích quý vị đó. Khuyên quý vị nên bond gần gũi với những người realtor. Hoặc là những người realtor cũng nên gần gũi với là thân chủ của mình. Tại vì sao? Một ngày đẹp trời mua nhà rồi, ví dụ về nhà. Có một email mở ra, tăng, gọi là anh chuyển tiền gấp cho cái vào cái account này. Và cái email đó là email mà của cái công ty, nó gọi là công ty Title Insurance. Cái Title Insurance nó bị hack bất cứ lúc nào. Nó sẽ mượn email nó gửi, anh gửi tiền ngay vào tài khoản này, từ nhà băng này vào nhà băng này ngay. Để ngày mai, ngày mốt hay là thứ hai này, chúng tôi ra làm việc không cần chỉ ký giấy tờ thôi, không cần lại tiền nữa. Thì ví dụ nó rõ ràng cái số tiền mình đúng nè, rồi cái tên đúng, cái title đúng, everything hết. Ok, tôi quay liền, không chịu gọi realtor. Tức là mình nghĩ là mình hiểu biết, mình cứ gửi tiền xong rồi cái lúc mà ra cái title insurance để sai giấy tờ để mà sang nhượng tên á, để mà đưa tiền á. Vừa ngồi xuống cái thì người title insurance, anh có đem cái check theo không? Cái certified check có cầm theo không? Bỏ ngỡ ra đó, ủa, đưa rồi mà nó, ủa đưa đâu, thì dở ra tất cả đều gọi là nó làm, nó hát vào, nó giận, nó lấy tất cả những thông tin của mình và bên kia và bên người chủ ba chiều luôn, lấy thông tin của cái người title search company, thông tin của người mua, thông tin người bán, tức là giao dịch qua hết luôn, cuối cùng là mình mất tiền. Nên ví dụ khuyên quý vị một điều là mua nhà, mua xe, whatever, chúng ta càng cẩn thận càng tốt, đừng bao giờ mà tài lanh cái đuôi, tài lanh là chúng ta mất tiền. Ví dụ như nhận tung email hay là cú điện thoại, ê gửi tiền liền, thì bình tĩnh đã, từ từ, thời điểm này công nghệ không có gì gọi là gấp rút hết. Ok, rồi anh đợi với tôi 10 phút nha. Cúp điện thoại, gọi cái người title insured hoặc là gọi cái người realtor của mình. Nếu realtor không bắt phone, hack họ. Anh có kêu tôi gửi tiền không? Có người kêu tôi gửi tiền. Nếu mà cái người kia, cái người realtor hack lại quý vị đó, nhé. Khi mà lỡ có chuyện gì xảy ra đó, chúng ta cầm cái evidence, tức là cầm cái bằng chứng đó đưa ra cái title insurance, nói nè, tôi hỏi cái người realtor. Người realtor nói là yes, thì tôi mới gửi đây, bằng chứng đây. Thì lúc đó chúng ta, cái chuyện mà chúng ta bị mất tiền, chúng ta không có trách nhiệm, nhưng mà trách nhiệm bởi cái người realtor hoặc là cái title insurance. Nhưng mà chúng ta nên cẩn thận, tôi cũng nhắc lại là cẩn thận khi giao tiền. Chúng ta lấy tiền không cần cẩn thận. Lấy tiền, có lộn, có sai á, trả lại. Nhưng mà không phải tiền của mình, đừng có lấy. Nhiều tên của mình, này qua của tôi hả, ok, tôi nhận. Nhiều ai đến, ô, này qua của tôi, trả lại. Nhưng mà khi đưa tiền ra đó, thì là cẩn thận trong thời điểm này, những cái thời điểm lừa gạt lên cao như vậy đó, thì chúng ta nên cẩn thận, càng cẩn thận càng tốt, kính thưa quý vị. Chúng ta lại chứng nghiệm.
Vâng, chính xác là như vậy, thưa quý vị. Đối với việc mua nhà, mua xe hoặc mua bất cứ cái gì với có giá trị lớn, với số tiền lớn, thì quý vị nên tìm đến những cái công ty có uy tín, có tên tuổi, tại vì họ có tư cách pháp nhân và cũng như họ có những cái luật sư riêng để bảo vệ họ, cho nên tuy rằng có thể tốn tiền hơn chút xíu nhưng mà bảo đảm cho mình được an toàn. Cho nên quý vị, nhiều người tiếc tiền hoặc là muốn ham rẻ, tìm đến những người dịch vụ môi giới, họ biết thôi nhưng mà họ không có cái gì đó chắc chắn, thì nhiều khi tiền mất tật mang nữa. Và qua cái bản tin, thêm một cái bản tin lừa đảo như thế này, quý vị cũng nên chia sẻ với những người thân, những bạn bè của mình để biết thêm một cách lừa đảo mới nữa. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Cảm ơn Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này.